Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 28. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình, với đề tài Xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống, phần 2. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 21. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Chúng ta nhắc đi nhắc lại thường xuyên về mục đích chính yếu của sự giảng giải Kinh Thánh, đó là thẩm định định ý của tác giả trong phần Kinh Thánh mình đang học, tìm ra ý chính mà tác giả đang muốn trình bày và giảng giải phân đoạn Kinh Thánh theo ý tác giả, là ý mà Đức Thánh Linh đã dùng tác giả để viết ra trong sự mặc khải. Và để có thể tìm ra ý của tác giả, chúng ta thường chú ý đến đơn vị tư tưởng, nghĩa là trong dòng tư tưởng của tác giả có những chỗ chuyển tiếp từ đơn vị tư tưởng này đến đơn vị tư tưởng kia, nối kết với nhau trong ý chính mà tác giả muốn trình bày. Cho nên chúng ta chú ý đến những chữ được dùng để nối kết từ ý này qua ý kia, hay là dùng để chuyển tiếp từ ý này sang ý nọ. Những chữ như là vậy nên, cho nên, vả lại, vì thế. Và một khi chúng ta thấy những chữ này thì chúng ta chú ý đặc biệt đến phần nội dung, phần thượng hạ văn. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, trong câu số 15 chúng ta thấy bắt đầu bằng chữ vậy hay là chữ cho nên. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, hay là cho nên hãy cẩn thận về nếp sống anh chị em. Chữ vậy ở đây đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến phần Kinh Thánh phía trước nối kết với phần Kinh Thánh trước đó. Và chúng ta hiểu cách tổng quát rằng sách Ê-phê-sô được chia ra làm hai phần chính, từ đoạn 1 cho tới đoạn 3 nói về ân sủng của Chúa ban cho cách dư dật dồi dào trong Đức Chúa Giê-xu Christ cho tất cả những người được cứu, những người thuộc về Chúa. Rồi từ đoạn 4 cho tới đoạn 6 là phần áp dụng nguyên tắc của đời sống Cơ Đốc sống trong ân điển Chúa. Phần đầu là ân điển Chúa ban, phần 2 là phần đáp ứng với ân điển Chúa ban, thực hành ân điển Chúa ban. Và phần Kinh Thánh chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ về sự xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống của người tin Chúa, thì ông đang nối kết với nội dung trước đó về một đời sống hoàn toàn được thay đổi bởi ân điển của Chúa. Chúng ta thiết lập nội dung từ câu số 1 của đoạn số 5. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này để thiết lập thượng hạ văn. là điều hướng dẫn chúng ta trong cách giảng giải phần Kinh Thánh từ câu 15 cho tới câu 21 mà chúng ta đang học. Thì từ câu 1, sứ đồ Phaolô bắt đầu: "Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thứ hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bàn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em." Sứ đồ Phaolô đang trình bày một ý tưởng lớn trong dòng tư tưởng của ông, đó là người tín đồ phải sống một đời sống cơ đốc rõ ràng trong cương vị là con cái của Đức Chúa Trời để được đẹp lòng Ngài. "Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Sống một đời sống tin kính, phản ảnh Chúa là Cha, phản ảnh cách xứng đáng cương vị mình đã nhận trong ân điển Chúa là được làm con cái của Đức Chúa Trời. Phản ảnh lại tình yêu thương của Chúa đã ban cho chính mình, sự hy sinh của Chúa đã dành cho chính mình. Cho nên ông nói hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Và ông răng bảo là chúng ta mỗi người được cứu đều phải sống như vậy, xứng đáng với điều mà Chúa đã ban cho, phản ảnh Chúa cách rõ ràng. Sống để đẹp lòng Chúa như thức hương có mùi thơm, theo gương mẫu của Chúa Giê-xu. Và vì thế trong đời sống có những điều chúng ta không thể tham dự, có những điều chúng ta phải tránh xa, những sự gian dâm ô uế, sự tham lam, sự nói dối, những điều gì mâu thuẫn không xứng đáng với cương vị thánh đồ mà chúng ta đã được ban cho trong ân điển Chúa thì phải tránh xa. Chớ có nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng. Rõ ràng giá trị sống của chúng ta được nối kết chủ động bởi sự hiểu biết ân điển và giá trị của ân điển mà Chúa đã ban cho để sống xứng đáng phản ảnh ân điển đó. Đây là một sự thay đổi, một sự tương phản phải thấy được, phải có được ở trong đời sống người tín đồ. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã trở nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Và ông nói bằng chứng của sự thay đổi này phải được bày tỏ ra, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Và động cơ một lần nữa được nhấn mạnh, đó là sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đời sống của con cái Chúa ở dưới ân điển Chúa, phản ảnh ân điển đó, phản ảnh thứ tự ưu tiên của ân điển, phản ảnh giá trị của ân điển, bày tỏ sự khác biệt này, sự tương phản này, như ánh sáng đối với bóng tối, như sự sống đối với sự chết. Người tin Chúa sống động một cách khác biệt trong những quyết định của mình, trong những sự chọn lựa của mình. Không còn sống cách kín giấu, cách hổ thẹn của những người thuộc về bóng tối nữa, nhưng sống tỏ bày sự sáng, sống tỏ bày sự sống. Và sứ đồ Phaolô kêu gọi một sự đánh thức rõ ràng: ngươi đương ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Và ông bắt đầu nối kết với ý tưởng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học, đó là vấn đề xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chữ vậy trong câu số 15 như chúng ta đã nói, nối kết với thượng hạ văn từ câu 1 trở đi mà chúng ta vừa mới thiết lập, đó là tất cả những người tin Chúa nhận biết rõ ràng sự ban cho lớn lạ của ân điển Chúa và cương vị vinh dự của mình được ban cho là con cái của Đức Chúa Trời thì phải hết lòng để sống một đời sống cơ đốc rõ ràng trong cương vị là con cái Chúa để được đẹp lòng Ngài. Cho nên nhân sinh quan này, cách sống này, mục đích sống này phải được bày tỏ ra trong những quyết định hàng ngày, sự chọn lựa cân nhắc qua những quyết định bình thường của đời sống, để qua những quyết định bình thường, những ngày sống bình thường, giá trị cơ đốc và sự liên hệ với Chúa được bày tỏ cách rõ ràng cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về thứ tự ưu tiên phải được thiết lập trong đời sống. Và chúng ta đi vào phần Kinh Thánh của Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 21. Chúng ta muốn thiết lập ý chính, những điểm chính mà sứ đồ Phaolô định ý để trình bày. Và chúng ta muốn đọc lại phần Kinh Thánh để theo dõi luồng tư tưởng của ông và những chỗ chuyển tiếp mà ông muốn thiết lập những đơn vị tư tưởng là những điểm mà ông đang muốn bày tỏ cách rõ ràng và nhấn mạnh để tất cả mọi người phải hiểu, để áp dụng và đáp ứng. Và như thường lệ, khi chúng ta đọc qua phân đoạn Kinh Thánh thì để ý cấu trúc văn phạm, những động từ chính, chủ từ, túc từ, những chữ chính yếu được dùng và từ nơi đó thiết lập những ý chính của tác giả. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Ở đây ý chính cũng khá rõ ràng, đó là phải giữ về sự ăn ở. Chữ giữ này có nghĩa là chữ thận trọng, cẩn thận. Chữ ăn ở nói về nếp sống, cách sống, lối sống, giá trị sống. Rồi kế đến ông nói về sự tương phản giữa những người dại dột và những người khôn ngoan. Và sự phân biệt giữa người dại dột và người khôn ngoan là trong quyết định lợi dụng thì giờ. Và sự hiểu biết là những ngày là xấu. Chúng ta khoan tròn những chữ này để nghiên cứu ý nghĩa rõ ràng hơn, chẳng hạn như xấu có nghĩa là gì. Nhưng với mục đích hiện tại của chúng ta thì có thể phân biệt đây là một ý chính mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập. Chữ kế tiếp là chữ chuyển tiếp trong câu số 17 là chữ vậy. Chữ này chỉ ra cho chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô đang nói một ý mới hay là một ý tiếp tục. Vậy cho nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Câu cho nên dại dột nối kết với phần phía trước mà ông đang nói. Và ý chính của câu này đó là phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào, phải hiểu rõ ý muốn của Chúa. Như vậy chúng ta thiết lập đơn vị tư tưởng số 2 hay là ý chính thứ 2 mà sứ đồ Phaolô thiết lập, đó là hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúng ta đọc tiếp tục vào trong câu số 18 thì thấy sứ đồ Phaolô giới thiệu một tư tưởng mới hay là một điểm mới, dĩ nhiên trong liên hệ và nối kết với những điểm mà ông vừa nói xong, nhưng chúng ta có thể nhận định ngay đây là một đơn vị tư tưởng mới. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong đơn vị tư tưởng này có hai phần, thứ nhất là phần tiêu cực, đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng. Và phần tích cực là phần tương phản trở lại, đó là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta lại thấy sứ đồ Phaolô giới thiệu một tư tưởng mới, một ý chính khác, bắt đầu từ câu số 19. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Ở đây nói về sinh hoạt, liên hệ trong cộng đồng của hội thánh. Như vậy khi chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh từ câu số 15 đến câu số 21 thì chúng ta thấy luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô được chia ra làm 4 phần hay là 4 phần chính. Phần thứ nhất, câu 15-16, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Phần số 2, câu số 17, vậy cho nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Phần số 3, câu số 18, đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Rồi phần thứ 4 là những câu còn lại, hãy lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Ở đây nối kết với Thượng Hạ Văn từ câu 1 trở đi với nội dung mà chúng ta đã thiết lập, đó là phải sống một đời sống cơ đốc phân biệt rõ ràng là con cái Chúa để được đẹp lòng Chúa. Và điểm đầu tiên chúng ta có thể tóm tắt đó là với những ưu tiên khôn ngoan, sống một đời sống cơ đốc rõ ràng với những ưu tiên khôn ngoan. Chúng ta thấy những chữ như hãy giữ cho khéo về sự ăn ở, đừng như người dại dột nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Có sự chọn lựa, có sự đo lường, có sự phân định dại dột hay là khôn ngoan. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về thứ tự ưu tiên, sự chọn lựa phân biệt những gì tốt, những gì xấu. Cho nên chúng ta tóm tắt điểm thứ nhất, sống đời sống cơ đốc rõ ràng với những thứ tự ưu tiên khôn ngoan. Điểm số 2 trong câu số 17, vậy cho nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Điểm này đơn giản và rõ ràng, đó là chúng ta phải sống đời sống cơ đốc theo ý Chúa, cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Sống một đời sống cơ đốc rõ ràng cho ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là điểm thứ 2. Điểm số 3, sống đời sống cơ đốc rõ ràng dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy vấn đề say rượu là vấn đề bị điều khiển ở dưới sự điều khiển của rượu và rượu xui cho luôn tuồng. Thay vì ở dưới sự điều khiển của rượu thì người cơ đốc phải ở dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh, phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nên điểm thứ 3 đó là sống đời sống cơ đốc rõ ràng ở dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Và điểm thứ 4 là điểm khá ngạc nhiên, đó là sứ đồ Phaolô nối kết thứ tự ưu tiên, ý muốn của Đức Chúa Trời, sự điều khiển của Đức Thánh Linh với môi trường sống liên hệ trong hội thánh. Ông nói về sự thờ phượng, hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Đây là sự nối kết của hội thánh Chúa trong khi thờ phượng Chúa, trong sự liên hệ thông công với nhau, với lòng biết ơn Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Rồi ông nói thêm khía cạnh của sự liên hệ của các phần tử trong hội thánh với nhau, cho nhau trong sự kính sợ Chúa, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Cho nên điểm thứ tư, chúng ta có thể nói rằng sống đời sống cơ đốc rõ ràng trong phạm vi liên hệ của hội thánh địa phương. Sống đời sống cơ đốc cách rõ ràng trong phạm vi của hội thánh địa phương. Như chúng ta đã học nhiều lần trước đây, khi chúng ta thiết lập dàn bài theo ý của tác giả là để chúng ta có thể bày tỏ cách chính xác định ý của tác giả. Cho nên ngôn từ sử dụng có thể hơi khác nhau, nhưng sự phân chia các đơn vị tư tưởng ra từ phân đoạn kinh thánh, ý tóm tắt của từng đơn vị tư tưởng cũng ra từ phân đoạn kinh thánh. Trong phần kinh thánh này thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đang nói đến bốn điều phải thực hiện khi một người muốn sống một đời sống cơ đốc cách rõ ràng trong cương vị là con cái của Đức Chúa Trời để làm đẹp lòng Chúa. Đó là chúng ta sống một đời sống cơ đốc rõ ràng với những ưu tiên khôn ngoan, với những ưu tiên khôn ngoan. Chúng ta sống một đời sống cơ đốc rõ ràng cho ý muốn của Đức Chúa Trời, cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống một đời sống cơ đốc rõ ràng dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh, dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Chúng ta sống một đời sống cơ đốc rõ ràng trong phạm vi của hội thánh địa phương, trong phạm vi của hội thánh địa phương. Như vậy, đời sống cơ đốc là một đời sống bày tỏ thứ tự ưu tiên rõ ràng trong sự chọn lựa, trong sự thực hành mục đích sống. Có một kỷ luật rõ ràng được áp dụng trong đời sống để có thể đeo đuổi thứ tự ưu tiên khôn ngoan, sự chọn lựa khôn ngoan đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, phải hết sức thận trọng về nếp sống của mình, phải cẩn thận về hành vi, sự cư xử, và trong mọi việc phải cư xử cách khôn ngoan, phải quyết định cách khôn ngoan. Và thứ tự ưu tiên khôn ngoan là gì? Căn bản của sự khôn ngoan để quyết định là gì? Đó là ý muốn Chúa, đó là quyết định theo ý muốn Chúa, sống cho ý muốn Chúa. Lợi dụng thì giờ, nắm lấy mọi cơ hội để làm gì? Để sống cho ý muốn Chúa, để thực hiện ý muốn Chúa. Đừng quyết định dại dột theo ý riêng mình hay là cho mục đích của mình hay là cho những chuyện tạm thời chóng qua. Vì đời sống là giới hạn, những ngày là xấu. Thế giới chúng ta đang sống đi vào chỗ hư mất. Sự đeo đuổi của những người chung quanh, của thế gian chung quanh chạy theo những gì mắt thấy trên căn bản ăn gì, uống gì, mặc gì. Và mục đích sống xoay vần trên giá trị tạm thời. Cho nên người cơ đốc phải cẩn thận tận dụng những ngày tháng sống của mình cho giá trị trường cửu, cho mục đích đời đời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy cho nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Và để có thể sống thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời thì con dân Chúa phải sống dưới sự tể trị, chủ động, điều khiển của Đức Thánh Linh. Và hình ảnh mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây để so sánh, minh họa cũng khá dễ hiểu. Ông nói đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng. Khi một người say thì không còn tự chủ được nữa. Hành động của mình, lời nói của mình, phương cách của mình ở dưới sự chủ động của rượu, của ảnh hưởng của rượu. Và rượu thì đem đến sự luân tuồng, nói những lời mình không nên nói, cư xử những điều mình không được làm, thường xuyên gây tổn hại cho chính mình và những người chung quanh. Nhưng điểm mà sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh đó là sự điều khiển của một quyền lực cao hơn mình, xoay chuyển mình và mình hoàn toàn đầu phục, giao phó vâng phục đối với quyền hạn đó, đối với sự chủ động đó. Và ông nói người cơ đốc là người sống như một người say, nhưng không phải là say rượu, không phải là đầu phục và giao phó dưới ảnh hưởng của rượu. Nhưng đầu phục và giao phó toàn vẹn cho quyền năng của Đức Thánh Linh, cho sự tể trị của Đức Thánh Linh. Cho nên ba điểm đầu nói về một đời sống cơ đốc rõ ràng với những thứ tự ưu tiên khôn ngoan cho ý muốn của Đức Chúa Trời dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh là những điều rõ ràng dễ hiểu. Nhưng điều ngạc nhiên đó là sự nối kết với phạm vi của hội thánh địa phương. Đây là những điều sống trong phạm vi của hội thánh địa phương, sống với thứ tự ưu tiên khôn ngoan trong phạm vi của hội thánh địa phương, sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời trong phạm vi của hội thánh địa phương, sống dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh trong phạm vi của hội thánh địa phương. Đó là điều ông muốn nói. Người cơ đốc sống với thứ tự ưu tiên khôn ngoan thì không sống một mình, không sống độc lập, nhưng sống trong sự liên hệ, liên kết trong cộng đồng hội thánh địa phương, trong sự thờ phượng, trong sự tôn thờ Chúa, ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng, đối đáp cùng nhau để hát mừng ngợi khen Chúa. Nghĩa là thứ tự ưu tiên trên hết trong đời sống đó là sự thờ phượng Chúa, và sự thờ phượng Chúa đó nối kết với anh chị em trong hội thánh. Thứ tự ưu tiên được bày tỏ ra trong sự nối kết với hội thánh. Ý muốn của Chúa cũng được thực hiện trong sự liên hệ với hội thánh. Vì trong hội thánh địa phương là nơi lời của Chúa được rao giảng, ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong lời của Chúa. Cho nên môi trường để có thể sống động trong ý muốn của Chúa là môi trường của hội thánh địa phương. Một người không thể sống, biết ý Chúa, thực hiện ý Chúa nếu sống một mình, riêng rẽ một mình, cắt đứt với hội thánh địa phương, độc lập khỏi thân thể Chúa là hội thánh. Nhưng phải sống trong sự nối kết với hội thánh, trong phạm vi của hội thánh, thì mới có cơ hội để học hiểu lời Chúa, học biết ý muốn Chúa để sống cho Chúa, chọn lựa với thứ tự ưu tiên khôn ngoan theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì Đức Thánh Linh sử dụng lời của Chúa để hướng dẫn con dân Chúa sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, Đức Thánh Linh không làm điều gì ngược lại với lời Chúa hay là độc lập với lời Chúa, và cũng không làm điều gì ngược lại với Hội Thánh Chúa và độc lập với Hội Thánh Chúa. Cho nên đời sống đầu phục Đức Thánh Linh và ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh cũng là một đời sống sống trong phạm vi nối kết liên hệ với Hội Thánh địa phương. Đây là một sự hiểu biết quan trọng trong đời sống của người tín đồ, biết rằng những thứ tự ưu tiên của mình sống động là sống động trong sự nối kết với Hội Thánh. Tìm biết ý muốn Chúa, thực hành ý muốn Chúa, sống trong ý muốn Chúa, cũng sống trong nội dung và sự nối kết với Hội Thánh. Và ở dưới quyền tể trị của Thánh Linh Chúa, sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, sự chủ động Thánh Linh Chúa, cũng sống trong sự liên kết, liên hệ, thông công với Hội Thánh Chúa. Cho nên ở đây thẩm định vai trò rất quan trọng của Hội Thánh Chúa trong đời sống của người tín đồ. Và đây cũng là chỗ để mỗi chúng ta ngừng lại, thẩm định chỗ đứng của mình với Hội Thánh địa phương, sự nối kết dấn thân của mình với Hội Thánh địa phương, sự trân quý yêu mến của chúng ta đối với Hội Thánh, đối với anh chị em trong Hội Thánh, và thứ tự ưu tiên của Hội Thánh trong đời sống của chính riêng mình. Chúng ta tóm tắt bài học của chúng ta trong bài đọc tham khảo. Mạng lệnh đầu tiên trong phân đoạn này là phải ăn ở cách khéo léo. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những khả năng nhất định. Cụ thể hơn đó là chúng ta cần phải tận dụng tối đa thì giờ của mình, vì mỗi người trong chúng ta đều được giao phó một phần của thời gian nhất định trên đất này để phục vụ Chúa. Bên ngoài cộng đồng các tín hữu của Đấng Christ, thế gian chung quanh chúng ta đầy dẫy điều ác và các mục đích của thế gian không hề giống với các mục đích của Đức Chúa Trời. Cho nên một là chúng ta đeo đuổi những thứ thuộc về thế gian này, là những điều được nêu lên trong phân đoạn này, ví dụ như rượu chè, say sưa dẫn đến một lối sống luông tuồng, hoặc là chúng ta mặc lấy Đức Thánh Linh. Trong bối cảnh ở đây, việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với việc làm theo mọi ý muốn của Đấng Christ. Trọng tâm của điều này đó là chúng ta lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Đây chính là hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng cơ đốc, cả sinh hoạt trong gia đình riêng của chúng ta và sinh hoạt trong đại gia đình chung, tức là Hội Thánh Chúa. Trong phân đoạn tương tự song song là Côlôse đoạn số 3 câu số 16 thì được đầy dẫy với Đức Thánh Linh là đồng nghĩa với việc để cho lời của Đấng Christ được đầy ở trong lòng anh em. Cho nên được đầy dẫy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với một cuộc đời sắp đặt đời sống chúng ta theo ý muốn của Đấng Christ, cũng như làm cho đời sống của chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa thay vì chìm đắm trong rượu chè và mọi thứ thuộc về thế gian này. Chìa khóa của phân đoạn này đó là ăn ở cách khéo léo, tận dụng tối đa thì giờ của mình. Điều này ám chỉ đến việc để ra những thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta dựa trên chương trình của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta còn nhớ bài học đã học đó là Hội Thánh Chúa là trọng tâm trong chương trình của Đấng Christ. Trọng tâm của chương trình của Chúa chính là Hội Thánh của Ngài. Cho nên chúng ta có một khuôn mẫu để sắp đặt đời sống của chúng ta dựa trên chương trình của Đấng Christ. Điều này có nghĩa rằng mục đích của Chúa phải trở thành mục đích của chúng ta. Sứ mệnh của Chúa phải trở thành sứ mệnh của chúng ta. Thứ tự ưu tiên của Chúa phải trở thành thứ tự ưu tiên của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải ăn ở cách khéo léo, tận dụng tối đa ngày giờ của mình. Vì vậy chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng, chúng ta không thể lãng phí thì giờ theo cách của thế gian này. Và đó là phương cách chúng ta sống một đời sống cơ đốc, rõ ràng, chắc chắn, bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời và được đẹp lòng Chúa. Những điều mà chúng ta nhấn mạnh trong phần bài học hôm nay đó là sự tăng trưởng thuộc linh xảy ra cách tốt đẹp ở trong một cộng đồng biết quan tâm lẫn nhau, đó là cộng đồng của Hội Thánh. Có những lẽ thật thuộc linh chúng ta không bao giờ nắm lấy bắt được, và những tiêu chuẩn cơ đốc chúng ta chưa bao giờ đạt tới, trừ phi chúng ta chia sẻ những điều này trong cộng đồng Hội Thánh với các tín hữu khác. Và đây là chương trình của Đức Chúa Trời, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh vừa giúp cho chúng ta trên một phương diện rộng hơn, đó là qua những người chung quanh chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã viết trong Ephesos đoạn 4 câu 15-16, chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Sự tương tác giữa nhiều chi thể trong một thân là sự sống của thân thể. Và khi Kinh Thánh nói về sự gây dựng thì luôn luôn nói về sự gây dựng của cộng đồng Hội Thánh. Chúng ta chỉ có thể tự gây dựng cho chính mình khi chúng ta lo gây dựng cho cộng đồng Hội Thánh. Cho nên thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta phản ảnh ý muốn của Đức Chúa Trời, phản ảnh sự chủ động của Đức Thánh Linh, thì cũng phải phản ánh sự liên hệ với hội thánh địa phương.
Chúa hãy cho con còn tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăn trời. Nhưng Chúa hỡi, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống như cha xưa trên thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để biết ca khen uy danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa để biết ghi lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc ngoài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.